Trước khi tôi đi truyền giáo thì tôi đã chia sẻ, không biết là quý bạn chị em còn nhớ không, cái chủ đề đó là vì sao chúng ta cần phải cầu nguyện. Và hôm nay thì chúng ta cùng một cái chủ đề đó thì chúng ta sẽ học về quyền năng của sự cầu nguyện phần thứ nhất. Và câu kinh thánh làm nền đó là Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3: Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho con những việc lớn và khó là những việc con chưa từng biết. Câu kinh thánh rất là quen thuộc với mỗi chúng ta. Nhưng mà trước khi chúng ta qua bài hôm nay thì tôi muốn cùng với quý bạn chị em ôn lại bài mà chúng ta đã học cách đây ít nhất là gần 4 tuần rồi, với tựa đề vì sao chúng ta phải cầu nguyện. Và tôi đưa ra hai điểm. Thứ nhất là gì, chúng ta còn nhớ không? Chúng ta cầu nguyện vì cớ chúng ta yêu mến Chúa. Và thứ hai, chúng ta cầu nguyện vì cớ Chúa Giê-xu đã cầu nguyện. Và điểm thứ nhất đó là Chúa Giê-xu cầu nguyện vào mỗi buổi sáng sớm. Trước khi bắt đầu một ngày mới thì Chúa Giê-xu luôn luôn cầu nguyện. Và điểm thứ hai là Chúa Giê-xu cầu nguyện vào mỗi buổi chiều tối khi kết thúc một ngày. Và câu hỏi là chúng ta có nhớ cầu nguyện vào mỗi buổi sáng sớm, vào mỗi buổi chiều tối giống như Chúa Giê-xu không? Và không những vậy, điểm thứ ba đó là Chúa Giê-xu cầu nguyện luôn luôn trong ngày. Và điểm thứ tư đó là Chúa Giê-xu cầu nguyện trước những biến cố trong đời sống và chức vụ của Ngài. Và chúng ta nhìn thấy trước khi Chúa Giê-xu chịu ma quỷ cám dỗ thì Chúa đã làm gì? Chúa đã kiêng ăn cầu nguyện trong 40 ngày và 40 đêm, cảm ơn Chúa. Và điểm thứ hai là trước khi chọn 12 sứ đồ thì Chúa Giê-xu đã đi lên núi và Chúa làm gì chúng ta nhớ không? Thức thâu đêm, không ngủ, thức thâu đêm và cầu nguyện. Và sau đó thì Chúa chọn 12 vị sứ đồ. Rồi trước khi chịu thương khó thì Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho chính Ngài, cho các môn đồ và cho những người sẽ tin Ngài, trong đó có tôi và quý bạn chị em, được ghi lại trong Giăng đoạn 17. Và tại trong vườn Gethsemane, 3 lần kinh thánh ghi lại Chúa sắp mình xuống và cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Rồi khi bị treo trên cây thập tự và trong những giờ phút cuối cùng đau đớn tột độ thì Chúa Giê-xu vẫn không quên gì? Cầu nguyện. Và mục sư Oswald Sanders đã nói rất đúng như vậy. Chúng ta cùng xem. Những người hoài nghi về quyền năng của sự cầu nguyện thường là những người ít khi cầu nguyện. Những người hoài nghi về quyền năng của sự cầu nguyện, hay họ không có kinh nghiệm được quyền năng của sự cầu nguyện, là những người ít khi cầu nguyện. Và chúng ta không thể học hỏi nhiều về sự cầu nguyện cho đến khi chúng ta cầu nguyện. Nếu ngày hôm nay chúng ta chỉ nghe qua bài giảng và rồi chúng ta không cầu nguyện, hay là ít khi cầu nguyện, chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm được sự cầu nguyện là ngọt ngào như thế nào, và cũng không kinh nghiệm được quyền năng của sự cầu nguyện. Và trong chuyến truyền giáo nào, khi tôi đến các hội thánh thì tôi luôn gặp một số người đến và chào tôi, và họ nói như thế này: mục sư có nhớ nửa năm trước đây, hay là một năm trước đây, hay là hai năm cách đây? Thật sự tôi không nhớ, tại vì tôi đã cầu nguyện cho quá nhiều người, cho nên thường tôi ít có khi nào nhớ nổi lắm. Thì họ nói rằng mục sư có nhớ rằng mục sư cầu nguyện cho tôi và ngày hôm nay Chúa đã chữa lành cho tôi. Hay là họ ẵm đứa con trên tay và họ nói rằng mục sư có nhớ cầu nguyện cho con tôi và cháu đã được chữa lành. Và trong đó có những người đã làm chứng lại là con họ bị bệnh nan y không chữa được, như là ung thư xương hay là ung thư máu. Chú ý, ung thư máu thì phải truyền máu liên tục và không có cách nào chữa trị được cả. Và họ nói rằng con của họ bao nhiêu năm qua vẫn được khỏe mạnh. Và tôi không kể hết được đâu. Nhưng mà không phải do tôi cầu nguyện, nhưng mà Chúa đã nhận lời cầu xin của họ. Và nếu chúng ta ít cầu nguyện thì chúng ta sẽ không có kinh nghiệm được quyền năng của sự cầu. Và tôi cầu nguyện cho nhiều lắm. Trong những chuyến truyền giáo đầu, có thể nói là tôi cầu nguyện từ sáng sớm. Tôi thấy đôi lúc 6 giờ sáng là tôi thấy người dân tộc họ đã đứng ở ngoài chờ rồi. Và có lúc thì chúng tôi cầu nguyện cho tới 11 giờ đêm, có lúc thì tới 12 giờ đêm. Và cầu nguyện như vậy từ sáng sớm cho tới 12 giờ đêm là chúng ta biết rằng bao nhiêu người. Và tôi không nói rằng tất cả những lời cầu nguyện của chúng tôi đều được Chúa đáp lời đó. Nhưng mà tôi nói rằng rất nhiều lời cầu nguyện đã được Chúa đáp lời. Và lý do là vì chúng tôi là những người cầu nguyện. Và nếu chúng tôi ít cầu nguyện thì chúng tôi cũng không kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. Và bây giờ chúng ta cùng học với nhau qua 3 điểm. Điểm thứ nhất, đó là quyền năng của sự cầu nguyện sẽ xảy ra khi chúng ta nhận biết sự yếu đuối, bất năng của mình và nương dựa hoàn toàn vào Chúa. Bao lâu chúng ta còn nghĩ rằng tôi có thể làm được việc này, việc kia, dựa vào sức riêng, sự khôn ngoan riêng, sự tài giỏi của tôi, thì chúng ta vẫn còn thất bại, vì Đức Chúa Trời không thể hành động qua một con người tự mãn và kiêu ngạo được. Và chỉ khi nào tôi nhận biết sự bất năng, yếu đuối của mình, tôi quỳ gối xuống và thưa với Ngài rằng nếu Chúa không giúp đỡ con, thì con không thể đủ ơn, đủ sức để hoàn thành sứ mạng mà Chúa đã giao phó. Và chính lúc đó thì cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ dao động và Ngài sẽ làm những việc rực rỡ qua đời sống của mỗi chúng ta. Một mục sư nọ đã rất thành công trong suốt thời gian có sự phục hưng tại xứ Wales. Và ông chỉ giảng có một bài thôi, nhưng mà qua đó thì hàng trăm người đã đến với Chúa Giêsu. Và tin tức tốt đẹp này đã đến tai của một vị mục sư khác. Và vị mục sư này khi nghe như vậy thì lòng ao ước rằng tôi cũng có thể giảng một bài đầy quyền năng như vậy. Và vì vậy mà ông đã lặn lội đường xá xa xôi đến căn nhà của vị mục sư đó, để rồi có thể tìm được bí quyết làm sao có thể giảng một bài đầy quyền năng như vậy. Và khi đến nơi thì ông nói với vị mục sư đó thế này: anh ơi, làm sao anh có thể soạn được một bài giảng đầy quyền năng như vậy? Thì ông được đưa sang một căn phòng trang trí tồi tàn. Và người mục sư đó chỉ về phía nơi có tấm thảm sờn rách ngay cạnh cửa sổ và nói rằng đó là nơi mà tôi đã nhận được bài giảng quyền năng đó. Và ông nói rằng lòng tôi nặng nề suốt nhiều tuần lễ. Một buổi tối, tôi quỳ gối xuống và kêu xin với Chúa rằng Chúa ơi, xin giúp cho con giảng khác với những lần trước. Vì ông nhận biết rằng sự rao giảng lời Chúa của ông khô khan lắm. Và ông nói rằng con muốn giảng một bài giảng khác với những lần trước, một bài giảng đầy quyền năng, đầy sự sức dầu của Chúa để đem đến sự thay đổi lớn lao. Và xin Chúa ban cho con bài giảng đó không phải đến từ sức riêng, sự khôn ngoan riêng của con, nhưng đến bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Và ông nói rằng thì giờ trôi qua, ông cầu nguyện cho tới nửa đêm và chưa có gì xảy đến cả. Và rồi ông tiếp tục cầu nguyện cho đến khi buổi sáng sớm bắt đầu. Thì ông nói rằng ngay lúc đó Thánh Linh đến và Thánh Linh đã ban cho ông bài giảng đó. Và ông nằm xuống ngủ, rồi thức dậy và giảng. Và kết quả có rất nhiều người đã tin nhận Chúa. Rất nhiều đời sống đã được thay đổi chỉ qua một bài giảng đó. Và ông nói rằng đó là nơi mà tôi đã nhận được bài giảng, tại nơi tấm thảm sờn rách đó, nơi mà tôi quỳ gối xuống để cầu nguyện với Chúa. Và tại nơi đó tôi đã nhận được bài giảng đầy quyền năng đó. Và câu chuyện này nhắc nhở chính tôi rất nhiều. Sứ điệp tôi rao giảng có đụng chạm đến lòng của quý bà anh chị em hay không? Hay đó chỉ là một mớ kiến thức về Kinh Thánh mà thôi? Nhưng hoàn toàn khô khan và giáo điều, vì thiếu sức sống hay là không có sức sống của Đức Thánh Linh. Vì thế, mỗi ngày tôi đều dành thời gian cầu nguyện với Chúa, nhưng một mình tôi chưa đủ. Một bài giảng được ơn có năng quyền cần sự cầu thai của tất cả các tín hữu. Bây giờ chúng ta bước đến điểm thứ hai. Đó là quyền năng của sự cầu nguyện sẽ xảy ra khi tập thể con dân Chúa đồng một lòng cầu nguyện. Và chúng ta nhớ lời Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 19, Chúa Giê-xu đã nói thế này: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi thì Cha ta ở trên trời sẽ ban cho họ. Chúa nói rằng chỉ cần hai người thuận nhau ở dưới đất cầu xin bất cứ việc chi thì Cha ta ở trên trời sẽ ban cho họ. Có năm sinh viên ở tại London và họ trải qua một ngày Chúa Nhật ở tại London, và họ muốn đến nghe vị mục sư rất là nổi tiếng, đó là Spurgeon, rao giảng lời Chúa. Và tôi tin rằng nếu chúng ta được ở tại London vào thời bấy giờ thì chúng ta cũng muốn được đến nghe đầy tớ Chúa mà ai cũng biết đến tên tuổi, đó là Spurgeon. Và đang khi họ chờ đợi như vậy thì có một người đàn ông đến chào mừng họ và nói với họ như thế này: các em có muốn đi xem lò sưởi của hội thánh chúng tôi không? Và lúc bấy giờ là vào tháng 7 và trời rất là nóng, cho nên năm sinh viên này nghe người đàn ông nói như vậy thì họ không thấy thích thú gì cả. Trời thì nóng nực mà người đàn ông này lại giới thiệu mình đi xem lò sưởi của hội thánh. Nhưng mà rồi thì họ cũng không muốn làm buồn lòng vì khách mà họ mới gặp, cho nên họ đồng ý. Và rồi thì người đàn ông đó đã dẫn họ xuống ở dưới thang lầu. Và khi ông lặng lẽ mở cửa phòng ra thì năm sinh viên này rất là ngạc nhiên và nhìn vào và thấy có khoảng 700 người đang quỳ gối cầu nguyện. Họ dốc đổ cầu nguyện. Họ cầu nguyện cho vị mục sư của họ. Họ cầu nguyện cho buổi nhóm sắp sửa sẽ bắt đầu. Và rồi thì người đàn ông đó nói rằng đây chính là lò sưởi của hội thánh chúng tôi. Và rồi thì sau đó người đàn ông đã giới thiệu chính mình, và người đó không ai khác hơn là Spurgeon. Và chúng ta biết rằng chức vụ của mục sư Spurgeon không những ảnh hưởng tại Anh Quốc mà trên toàn thế giới. Và chúng ta đừng bao giờ quên rằng đằng sau ông có ít nhất là bao nhiêu người? 700 người cầu nguyện cho ngày Chủ nhật trước giờ thờ phượng, trước bài giảng, có 700 người đã quỳ gối xuống và cầu nguyện cho mục sư quản nhiệm của mình. Và chúng ta cũng không ngạc nhiên gì khi chức vụ của Spurgeon rất là thành công và hội thánh được gây dựng và phát triển. Và tôi nhớ một kinh nghiệm của một người mục sư trẻ tuổi. Ông là mục sư tiến sĩ Wilbur Chapman. Ông kể lại rằng khi ông còn trẻ thì ông quản nhiệm một hội thánh ở tại Philadelphia. Và sau bài giảng đầu tiên, một cụ già trong hội thánh đến gặp ông và nói thế này: mục sư ơi, mục sư còn rất trẻ để quản nhiệm hội thánh này. Đó là một thánh lớn mà có một người mục sư trẻ đến. Và cụ già nói rất đúng, mục sư còn rất trẻ để quản nhiệm hội thánh này. Nhưng mà điều gì mà tôi có thể giúp được mục sư tôi sẽ giúp. Và tôi có một lời hứa rằng tôi sẽ cầu nguyện cho chức vụ của mục sư. Và có hai người nữa cũng hứa với tôi rằng sẽ cầu nguyện cho chức vụ của mục sư. Và tôi cảm ơn Chúa vì mục sư trẻ Wilbur Chapman được ba người cầu nguyện cho ông khi ông bắt đầu chức vụ. Nhưng mà tôi nhớ khi tôi bắt đầu chức vụ không ai đến nói với tôi điều đó. Và sau đó thì con số này đã tăng lên 200 người. Và trước khi mục sư Chapman giảng thì bao giờ cũng có khoảng 200 người quỳ gối xuống cầu nguyện cho ông, cho bài giảng của ông, cho đời sống, cho chức vụ của ông và cho buổi nhóm sắp đến. Và kết quả là sau 3 năm, hội thánh của mục sư Chapman đã có thêm hơn 1.000 người tin Chúa và gia nhập hội thánh. Và tôi muốn nói rằng đó là công việc của ai. Đó là công việc rực rỡ của Đức Thánh Linh đã làm qua sự cầu nguyện của tập thể con dân Chúa. Và nếu mục sư Chapman không có được những con người như vậy thì chức vụ của ông có thành công như vậy không? Câu trả lời rằng không thành. Và thưa quý bạn chị em, nếu hội thánh chúng ta cùng hiệp một, dốc đổ, kiên trì trong sự cầu nguyện, thì tôi tin chắc chắn rằng Đức Thánh Linh sẽ thăm viếng hội thánh chúng ta một cách đặc biệt như Đức Thánh Linh đã thăm viếng xứ Wales, thăm viếng hội thánh của mục sư Spurgeon và thăm viếng hội thánh của mục sư Chapman. Và lời Chúa hứa với chúng ta trong Luca đoạn 11 câu 13: vậy nếu các ngươi vốn là xấu còn biết cho con cái mình những vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người cầu xin Ngài sao? Và đó là lời hứa của Chúa hàng ngàn năm trước, và cũng là lời hứa của Chúa cho tôi và quý bà anh chị em trong chính buổi sáng hôm nay. Và khi hội thánh chúng ta đồng một lòng, hiệp một ý và cầu nguyện giống như hội thánh của mục sư Spurgeon, hội thánh của mục sư Chapman, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm điều mà Chúa nói trong Jeremy đoạn 33 câu 3 là ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Chúng ta đến điểm cuối cùng là thứ ba, quyền năng của sự cầu nguyện sẽ xảy ra khi chúng ta cầu nguyện đẹp ý Chúa và với một đức tin mạnh mẽ. Để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa đáp lời thì trước nhất lời cầu nguyện của chúng ta phải làm như thế nào? Đó là lời cầu nguyện của chúng ta phải đẹp ý của Chúa. Giăng nhất đoạn 5 câu 14, chúng ta lắng nghe lời Chúa. Này là điều chúng ta dạng dĩ ở trước mặt Chúa: nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta cầu xin theo ý muốn của Chúa thì Chúa sẽ lắng nghe lời cầu xin của chúng ta. Và thứ hai, chúng ta cần phải có một đức tin mạnh mẽ, tin chắc chắn rằng lời cầu xin của chúng ta sẽ được Chúa đáp lời. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 17 ghi lại câu chuyện các môn đồ của Chúa đuổi quỷ nhưng mà không được. Và Chúa đã quở trách họ và nói với họ như thế này trong câu 20: sở dĩ các ngươi không đuổi quỷ được là vì các ngươi thiếu gì? Thiếu đức tin. Các ngươi thiếu đức tin. Và Chúa nói với họ thế này: nếu các ngươi có đức tin lớn bằng hạt cải, các ngươi có thể bảo hòn núi này dời qua bên kia thì nó cũng sẽ làm như vậy. Và Chúa nói tiếp rằng không có sự gì mà các ngươi không làm được. Và đây là câu chuyện của mục sư Tôn Thất Bình kể. Và ba tôi đã nghe khi mà ông còn ở tuổi thiếu niên. Nhưng mà ba tôi cho biết rằng bao nhiêu năm đã trôi qua, nhưng mà ba tôi không bao giờ quên câu chuyện mà mục sư Tôn Thất Bình kể. Một bên kia thì gia đình ông dự định đi Vũng Tàu chơi. Và sáng thức dậy thì ông bà phát hiện đứa con gái của ông bà bị nóng sốt. Và ông bà đã cầu xin Chúa chữa lành cho con gái của mình. Và khi đến Vũng Tàu thì đứa con gái mới nói với ông bà rằng: ba mẹ ơi, con đi xuống biển tắm nha. Ông nói không được, con bị nóng sốt mà sao xuống biển tắm được. Thì đứa con gái nói rằng: sáng nay ba mẹ cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho con rồi mà. Và con tin chắc chắn rằng Chúa đã chữa lành cho con. Và bây giờ thì con có thể xuống tắm biển. Và ông nói rằng câu nói của đứa con gái đã đánh động vào lòng của ông, nhắc nhở ông rất nhiều. Và tôi nghĩ rằng nhiều lúc chúng ta cũng ở trong trường hợp của mục sư Tôn Thất Bình, phải không? Chúng ta cũng cầu nguyện cho con của mình: xin Chúa chữa lành cho con hết nóng sốt. Nhưng mà rồi nó con không thể xuống tắm biển được, con mới nóng mà, con mới sốt mà làm sao xuống tắm biển được. Phải chăng nhiều lần tôi và quý ông bà anh chị em cầu nguyện nhưng mà không có đức tin, hay là thiếu đức tin? Chúng ta chỉ cầu nguyện cho có lệ, cầu nguyện qua loa, cầu nguyện theo thói quen, cầu nguyện để trấn an lương tâm. Ồ, một người tin Chúa phải cầu nguyện, nếu không cầu nguyện thì nó phải là một tín đồ của Chúa. Nhưng thật sâu trong tấm lòng của chúng ta thì chúng ta không tin rằng Đức Chúa Trời có thể làm thành lời cầu xin của chúng ta. Và chính các vị sứ đồ những người được Chúa chọn, những người được Chúa ban cho quyền năng để làm nhiều dấu kỳ phép lạ, nhưng họ cũng đã không đuổi quỷ được vì họ thiếu đức tin. Và nhiều lúc thì chính tôi và quý ông bà anh chị em cũng như vậy. Tôi nhớ đến nhà truyền giáo Hudson Taylor. Một lần kia thì ông đi trên con thuyền gọi là thuyền bờm, bờm đó là phải giăng cái bờm lên rồi gió thổi thì con thuyền đó nó sẽ trôi theo gió. Và khi con thuyền của ông đi gần đến cái eo biển giữa bán đảo Nam Mã Lai và đảo Sumatra, Indonesia, thì Hudson Taylor nghe một tiếng gõ cửa rất là khẩn cấp ngay trước cửa phòng của ông. Và khi ông mở cửa ra thì ông nhìn thấy thuyền trưởng và ông hỏi rằng có việc gì vậy. Và thuyền trưởng nói rằng không có gió, không có gió và chúng ta đang gặp nguy hiểm, và con thuyền của chúng ta đang trôi dạt vào một hòn đảo. Và hòn đảo đó thì tôi không biết dân ở trên xứ đó là ai, nhưng mà tôi nghĩ rằng có thể dân xứ đó là dân ăn thịt người. Cho nên chúng tôi rất là sợ. Bây giờ không có gió, cho nên con thuyền nó đang trôi dạt vào cái hòn đảo đó. Và lúc đó Hudson Taylor nói với thuyền trưởng rằng, vậy thì tôi sẽ làm được gì cho ông? Thì thuyền trưởng nói rằng, tôi biết ông là người tin cậy Đức Chúa Trời, và ông hãy cầu nguyện cho gió thổi lên. Ông hãy cầu nguyện cho gió thổi lên. Hudson Taylor trả lời ngay lập tức liền. Hudson Taylor nói như vậy: ông giăng bùm lên, tôi cầu nguyện. Ông giăng bùm lên, tôi sẽ cầu nguyện. Thuyền trưởng mới nói như thế này: Nếu mà tôi giăng bùm lên thì những thủy thủ sẽ nghĩ tôi bị điên, tại vì không có một cái chút gió nào. Nhưng mà Hudson Taylor nói rằng, nếu ông không giăng bùm, tôi không cầu nguyện. Khi nào ông giăng bùm lên thì tôi sẽ cầu nguyện. Và cuối cùng thì thuyền trưởng đồng ý giăng bùm lên. Và 45 phút sau, thuyền trưởng quay trở lại và vẫn thấy Hudson Taylor vẫn còn đang quỳ gối cầu nguyện. Thì ông nói rằng, ô, giáo sĩ ơi, ngưng cầu nguyện đi. Ngưng cầu nguyện vì gió quá lớn rồi. Ở đây tôi muốn nói gì? Ít có người nào cầu nguyện và có đức tin như Hudson Taylor. Nếu chúng ta là Hudson Taylor và được một người yêu cầu cầu nguyện như vậy, liệu rằng tôi và quý bạn chị em có đức tin để nói rằng, thuyền trưởng giăng bùm lên đi, tôi sẽ cầu nguyện. Vì sao vậy? Vì ông tin rằng khi cầu nguyện, gió sẽ thổi lên và tàu sẽ đi. Và đó là đức tin có hành động. Và Chúa đã nhận lời cầu xin của Hudson Taylor. Tôi dám nói rằng ít ai trong chúng ta có một đức tin giống như vậy. Và đó là lý do mà chúng ta đừng ngạc nhiên là những người có đức tin luôn luôn và rất là thường xuyên được gì? Chúa đáp lại. Và một con người nữa mà tôi muốn nhắc đến đó là George Mueller. Và trong dòng lịch sử của Hội Thánh thì phải xác nhận rằng George Mueller là con người của đức tin. Đức tin có thể dời được núi, và không những hàng ngàn đâu. Có thể nói hàng chục ngàn lời cầu nguyện của George Mueller được Chúa đáp lời. Một lần kia thì George Mueller vượt Đại Tây Dương trên con thuyền chạy bằng hơi nước. Và Mueller đến vỗ vai thuyền trưởng và nói rằng, thuyền trưởng, tôi đến đây để nói với ông rằng tôi phải có mặt tại Quebec, Canada vào chiều thứ bảy này. Tôi đến đây để nói với ông rằng tôi phải có mặt tại Quebec, Canada vào chiều thứ bảy này. Và chúng ta lắng nghe thuyền trưởng nói như thế này. Thuyền trưởng trả lời rằng không thể nào thực hiện được. It's impossible. Không thể thực hiện được. Ông nói rằng hôm đó là thứ tư và trời đầy sương mù và con tàu không thể di chuyển được. Và ông nói rằng không biết bao lâu nữa thì sương mù này mới tan. Nhưng mà thuyền trưởng, ông là người có kinh nghiệm đi biển, và ông nói rằng không có cách gì mà con tàu này có thể có mặt tại Quebec vào chiều thứ tư được cả. Vì nếu mà chờ cho sương mù tan, theo kinh nghiệm của ông phải chờ rất lâu thì sương mù mới tan. Và George Mueller đã nói một cách quả quyết như thế này, chúng ta cùng lắng nghe. Ông nói với thuyền trưởng rằng nếu con tàu của ông không thể đem tôi đến Quebec vào chiều thứ bảy này, Đức Chúa Trời có cách khác đem tôi đến Quebec đúng vào chiều tối. Tôi không biết là bao nhiêu người trong chúng ta dám nói điều đó. Và ông nói tiếp rằng trong 57 năm qua, trong 57 năm qua tôi chưa bao giờ thất hứa với ai trong một buổi truyền giảng nào cả. Chiều thứ bảy này tôi có chương trình truyền giảng tại Quebec, Canada, tôi phải có mặt. 57 năm qua tôi chưa thất hứa với ai, lần này tôi cũng không thất hứa. Và thuyền trưởng trả lời rằng: thưa mục sư Miller, tôi rất muốn, rất sẵn lòng giúp ông, nhưng mà ông nghĩ tôi giúp làm sao được khi trời đầy sương. Con tàu không đi được, không thấy đường, không đi được. Và Miller đề nghị như thế này: chúng ta hãy đến phòng và cầu nguyện. Vì thuyền trưởng cũng là một cơ đốc nhân, cho nên ông yêu cầu thuyền trưởng đến thuyền, đến vào trong phòng và cầu nguyện. Lúc bấy giờ thì thuyền trưởng nhìn George Miller giống như một người không được bình thường. Mà nghĩ rằng làm sao mà cầu nguyện làm sao mà sương mù mà nó tan được. Và thuyền trưởng mới nói như thế này: một sư Miller, ông có biết sương mù dày đặc như thế nào? Ông có hiểu được cái sương mù này nó dày đặc như thế nào? Và tôi là một thuyền trưởng kinh nghiệm bao nhiêu năm, không thể nào nó tan được hết. Và George Miller đã trả lời điều này, chúng ta lắng nghe ông nói: không, mắt tôi không nhìn vào sự dày đặc của sương mù, nhưng mắt tôi nhìn vào một Đức Chúa Trời hàng xóm vĩ đại, là đấng dựng nên cả vũ trụ này, là đấng nắm tất cả mọi sự trong tay của Ngài. Cái câu trả lời của George Miller giống như hai thám tử. Họ nói rằng chúng ta hãy tiến lên và chiếm miền đất nước. Họ không nhìn thấy Joshua và Caleb, không nhìn thấy những con người khổng lồ, thành kiên cố, không nhìn thấy điều đó, mà họ nhìn thấy một Đức Chúa Trời hàng sống vĩ đại, và nhìn thấy những con người khổng lồ đó rất là bé. Nhưng mà người thám tử kia thì sao? Nhìn thấy những con người khổng lồ, nhìn thấy thành trì kiên cố, và thấy Đức Chúa Trời hết sức bé nhỏ. Và trong Biêu Lợi đã nói rằng: tôi không nhìn vào cái sương mù dày đặc đó, nhưng mà tôi nhìn vào một Đức Chúa Trời hàng sống, là đấng kiểm soát mọi sự trong cuộc đời của tôi. Và Miller đã quỳ gối xuống, và thuyền trưởng ông thuật lại, ông nói rằng lời cầu nguyện của George Miller giống như một đứa bé 7-8 tuổi cầu nguyện thôi. Ông cầu nguyện rằng: Chúa ơi, xin Ngài làm cho sương mù tan đi, và con biết cha đã sắp xếp cho con chuyến đi này, và con cần phải có mặt vào tại Quebec vào chiều thứ bảy. Và khi George Miller cầu nguyện xong thì thuyền trưởng cũng dự định cầu nguyện, tại vì ông được mời đến cầu nguyện mà. Thuyền trưởng cũng dự định cầu nguyện, nhưng mà George Miller đặt tay trên vai thuyền trưởng và bảo ông đừng cầu nguyện. Thứ nhất, đó là vì ông không tin. Ông không tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho sương mù tan đi, cho nên ông không cần phải cầu nguyện. Rất đúng. Ở trong những chuyến truyền giáo, nếu có những người cầu nguyện với chúng tôi mà không tin, thì tôi cũng yêu cầu họ rời khỏi. Vì cái lời cầu nguyện của họ chỉ cản trở. Và George Miller đã nói rất đúng. Vì đó ông không tin rằng Đức Chúa Trời có thể làm cho sương mù tan đi, cho nên ông không cần phải cầu nguyện. Và điểm thứ hai là Đức Chúa Trời đã nhận lời cầu xin của tôi rồi. Bây giờ ông hãy mở cửa ra đi, sẽ thấy sương mù đã tan đi rồi. Và thuyền trưởng mở cửa ra và sương mù không còn nữa. Và đúng chiều thứ bảy họ có mặt tại Quebec. Và đây chỉ là một trong những lời cầu nguyện của George Miller được Chúa đáp lời. Nếu chúng ta đọc trong lịch sử của Hội Thánh, sẽ thấy hàng chục ngàn lời cầu nguyện của George Miller được Chúa đáp lời. Và đây được gọi là con người của Đức Tin. Con người mà không biết bao nhiêu những lời cầu nguyện đã được Chúa đáp lời. Và thưa quý bạn chị em, đây chính là đức tin mà Chúa muốn nhìn thấy nơi mỗi chúng ta. Để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa đáp lời, và thật đúng như lời mà Kinh Thánh đã nói trong Hebrews đoạn 11 câu 1: vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Dầu chưa xem thấy, chưa nhận được, chưa hưởng được, nhưng mà trong đức tin thì họ tin như thế là họ đã thấy rồi, họ đã hưởng được rồi, họ đã nhận được rồi. Và đó là đức tin. Và chúng ta nhìn thấy đức tin đó rất rõ qua Hudson Taylor, đức tin đó rất rõ qua George Miller. Và Mark đoạn 11 câu 23 đến 24 chú phán đi như thế này: Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi này rằng nhấc mình lên và quăng mình xuống biển thì nó cũng sẽ làm như vậy, nếu người ấy không nghi ngại trong lòng và tin chắc lời mình nói sẽ được thành. Và Chúa nói tiếp rằng mọi điều các ngươi cầu xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Và đó là đức tin. Mọi điều các ngươi cầu xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin gì? Đã được, đã nhận được rồi, thì điều đó sẽ ban cho các ngươi. Và bây giờ chúng ta cùng ôn lại. Điểm thứ nhất, đó là quyền năng của sự cầu nguyện sẽ xảy ra khi chúng ta nhận biết điều gì? Nhận biết sự yếu đuối, bất năng của mình và nương dựa hoàn toàn vào Chúa. Và điểm thứ hai, quyền năng của sự cầu nguyện sẽ xảy ra khi tập thể con dân Chúa đồng một lòng cầu nguyện. Và điểm thứ ba, quyền năng của sự cầu nguyện sẽ xảy ra khi chúng ta cầu nguyện đẹp ý Chúa và với một đức tin mạnh mẽ. Và lời Chúa trong Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3, Chúa đã nói với chúng ta rất rõ, hãy kêu cầu ta sẽ làm gì? Ta sẽ trả lời cho, và ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc mà ngươi chưa từng biết. Chúng ta học về quyền năng của sự cầu nguyện, và nếu chỉ có trên lý thuyết thì điều đó không có giá trị. Và bây giờ thì tôi hướng dẫn quý ông bà anh chị em bốn bước trong giờ phút này. Và đây là bốn bước mà tôi đã hướng dẫn trong 15 chuyến truyền giáo. Bốn bước rất là đơn giản, và tôi chỉ cần trình bày qua thì chúng ta nắm được bốn bước liền. Và khi tôi hướng dẫn trong những chuyến truyền giáo đầu tiên, và những người hầu Chúa ngồi chung với tôi, những người cùng đi với tôi, thì họ áp dụng. Và thời gian đầu thì tôi nói rằng khi mà quý đệ tử Chúa nhận được sự trả lời của Chúa hay là kinh nghiệm được quyền năng của Ngài thì hãy ghi lại và gửi cho tôi. Thì tôi nhớ một sư bảo, ông gửi cho tôi rất thường xuyên. Nhưng sau một thời gian thì ông không gửi nữa. Thì tôi mới hỏi ông rằng tại sao một sư không gửi nữa. Ông nói rằng bây giờ thì Chúa trả lời quá nhiều, quá nhiều dấu kỳ phép lạ xảy ra giữa vòng người hờ mong, cho nên tôi không có thời gian để gửi cho một sư nữa. Và họ chỉ áp dụng 4 điểm mà tôi trình bày, và 4 điểm này hoàn toàn dựa vào lời của Chúa. Và điểm thứ nhất, các con tiếp tục lắng nghe để các con sẽ hiểu được 4 điểm. Thứ nhất, đó là phải xưng ra tất cả tội lỗi và từ bỏ nó. Đây là điểm đầu tiên. Vì Kinh Thánh nói rất rõ trong Thi Thiên đoạn 66 câu 18, nếu lòng tôi hướng về tội lỗi thì Chúa không nghe lời cầu xin của tôi. Vì vậy điểm đầu tiên là phải xưng ra hết những tội lỗi, ngay cả những tội lỗi rất nhỏ, và từ bỏ nó. Đó là bước đầu tiên. Tôi có rất nhiều câu chuyện, nhưng mà tôi muốn kể lại câu chuyện mà tôi đã từng kể cho quý bạn chị em. Cách đây khoảng 6-7 năm, tôi đến hội thánh của người AD và tôi hướng dẫn bước đầu tiên. Và sau đó thì tất cả họ đều quỳ gối xuống, họ cầu nguyện, dốc đổ lòng ra, xưng ra mọi tội lỗi với Chúa. Và sau khi xong thì có một cô khoảng chừng 20 tuổi bước lên giữa hội thánh, và gương mặt của cô rạng rỡ, và cô nói rằng Chúa đã chữa lành cho con rồi. Và tôi hỏi rằng con bị bệnh gì và điều gì xảy ra, thì cô nói rằng con bị bệnh tim, tim của con đập loạn xạ, và con bị mệt tim và khó thở bao nhiêu năm qua. Con đi bệnh viện, đi bác sĩ, uống thuốc rất nhiều và không hết. Nhưng mà con nghe lời của mục sư nói, con đã bằng lòng tha thứ cho chồng của con. Cô nói rằng con rất là cay đắng chồng của con, con hận chồng của con và con không tha thứ được cho chồng của con. Nhưng mà khi con nghe lời mục sư nói cần phải xưng ra hết những tội lỗi của mình thì Chúa mới nhận lời được, và con đã bằng lòng tha thứ cho chồng của con. Và khi con mở miệng ra và nói tha thứ cho chồng của con thì ngay lập tức tim của con đã đập trở lại bình thường. Và cô nói rằng đó là việc chưa bao giờ xảy ra trong mấy năm qua, chưa bao giờ xảy ra. và chúng tôi tiếp tục thờ phượng Chúa khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, thì cô lại bước lên giữa hội thánh và cô rất là vui mừng. Cô nói là 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua và tim con vẫn đập bình thường, và đó là điều chưa bao giờ xảy ra. Vậy là bệnh của cô đến từ đâu? Nó là vì tội lỗi, nó đến từ vấn đề thuộc linh, nó không phải đến từ vấn đề thuộc thể, cho nên bác sĩ không định bệnh được và thuốc men cũng không có chữa trị được. Như vậy điểm đầu tiên đó là phải xưng ra tất cả những tội lỗi của mình. Và chúng ta sẽ thấy có những người khi xưng ra tội lỗi của mình thì bệnh của họ được chữa lành chưa cần đến bước thứ hai. Cho nên cái nguyên tắc của Chúa, Chúa nói là gì? Trong Thi Thiên 103 câu 3 Chúa nói rằng ấy là ngày tha thứ các tội ác ngươi và chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Bước đầu tiên là gì? Chúa chữa lành phần thuộc linh trước, rồi sau đó mới chữa lành phần thuộc thể. Chúa tha thứ các tội lỗi của chúng ta rồi, kế tiếp Chúa mới chữa lành phần thuộc thể của chúng ta. Đây là nguyên tắc của Chúa, chúng ta không có đi ngược lại được đâu. Cho nên nếu mà người nào mà không bằng lòng xưng ra và từ bỏ tất cả tội lỗi của mình thì dầu cho mục sư có được ơn cách nào cầu nguyện cho họ 10 năm nữa cũng không có gì xảy ra. Bước đầu tiên. Bước thứ hai đó là cầu nguyện với một đức tin và tin rằng Chúa chữa lành ngay trong giờ phút này. Cầu nguyện với một đức tin mạnh mẽ và tin rằng Chúa sẽ chữa lành trong giờ phút này. Chúng ta thấy rằng đa số các trường hợp được Chúa chữa lành trong Kinh Thánh, Chúa đều khen người bệnh là gì? Người có đức tin lớn, hay là đức tin người đã cứu người. Chúng ta lắng nghe điều đó, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa khen người bệnh điều đó, và cũng khen người cầu thai là có đức tin lớn. Cho nên điểm thứ hai đó là cầu nguyện với một đức tin mạnh mẽ, tin rằng Chúa sẽ chữa lành trong giờ phút này. Và sự chữa lành đó có thể là sự chữa lành về thuộc linh, cũng như là sự chữa lành về thuộc thể. Những sự tổn thương, những sự mất mát, những sự đau buồn Chúa chữa lành, rồi Chúa chữa lành những bệnh tật trong thân thể nữa. Và điểm thứ ba gọi là hành động của đức tin. Trong Gia Cơ xác nhận rất rõ đức tin phải có gì? Hành động. Và đức tin không có hành động là đức tin gì? Đức tin chết, đức tin vô ích. Khi một người không ăn được thịt gà, ở đây chắc ai trong chúng ta cũng ăn được thịt gà, nhưng một người họ mong có những người họ không ăn được thịt gà, thì khi cầu nguyện xong hành động đức tin là gì? Là họ ăn thịt gà. Đó là hành động đức tin. Và cũng có nhiều người họ mong họ bị một căn bệnh rất là lạ, đó là họ bị dị ứng nước. Dị ứng nước làm cho họ khi tắm thì rất là khó chịu, ngứa ngáy và người nó nổi lên. Cho nên có người thì cả mấy tháng không hề tắm. Và khi chúng tôi đến thì chúng tôi cầu nguyện cho họ. Và khi cầu nguyện xong thì tôi nói liền với họ, hãy đi tắm. Và tôi nói rằng chưa có một người hồng mong nào mà nói với tôi là một sư túc, nếu tôi đi tắm mà người nó ngứa lên thì sao? Ông tính thì sao đây? Không, chưa có một người hồng mong nào nói với tôi điều đó cả. Khi tôi nói đi tắm là đi tắm đi. Đức tin của họ mạnh vô cùng. Đi tắm và tôi có thể nói rằng hầu như tất cả họ đều được chữa lành hết. Vì sao vậy? Vì trong những chuyến truyền giáo xa thì họ vẫn đến với chúng tôi và nói rằng trong 1 năm, 2 năm, 3 năm qua thì chúng tôi vẫn tắm bình thường và không có điều gì xảy ra. Nhưng mà khi tôi đến với một hội thánh truyền thống, họ chưa bao giờ kinh nghiệm cái điều này. Và khi tôi cầu nguyện cho họ và tôi yêu cầu họ rằng hãy có hành động đức tin, thì họ dường như là không có, họ không chịu làm. Và có người thì họ bị nhức đầu, và tôi cầu nguyện cho họ và họ nói rằng ô, cầu nguyện từ từ Chúa trả lời chứ làm gì mà có hành động đức tin bây giờ được. Cho nên cuối cùng thì ở ngay tại hội thánh đó dường như không có một điều gì mà xảy ra hết. Trong khi ở tại vùng người dân tộc, ở tại vùng người Hờ Môn thì hay là những dân tộc khác thì Chúa cho rất nhiều dấu kỳ phép lạ xảy ra. Và tôi thấy được ở nơi cái hành động đức tin của họ. Họ tin và họ có hành động, và Chúa đã giữ đúng lời hứa của Ngài khi Ngài nhìn thấy cái hành động đức tin của họ. Và điểm thứ tư đó là nếu đã được Chúa chữa lành hoàn toàn rồi thì làm gì? Thì cảm ơn Chúa Giêsu. Tôi luôn nhắc nhở điều đó và tôi luôn nói với họ là đừng bao giờ cảm ơn tôi, đừng bao giờ cảm ơn một ngày tới Chúa nào trong đoàn cả. Lý do là vì chúng tôi không phải là người chữa lành, mà Chúa Giêsu mới là đấng chữa lành. Và nếu đã bớt được 50% thì làm gì? Tiếp tục cầu nguyện cho đến khi được chữa lành hoàn toàn. Chỉ 4 bước thôi, chỉ với 4 bước rất đơn giản và người dân tộc giàu rất đơn sơ, tôi trình bày 4 bước nhớ luôn, không bao giờ quên. Và sau một thời gian tôi quay trở lại thì có rất nhiều đầy tớ Chúa nói rằng trong mấy năm qua Chúa cho quá nhiều dấu kỳ khách lạ xảy ra. Có một thầy nói với tôi rằng ngay cả tôi đang cầu nguyện cho một người ở đây, cái người bên kia bị quỷ ám, thì tôi đang cầu nguyện thì người bên kia đã run rẩy rồi. Và họ kể cho tôi rất nhiều điều mà Chúa đã làm chỉ với 4 bước. 4 bước hoàn toàn dựa trên lời của Chúa. Nhưng mà tôi không nói với quý ông bà anh chị em rằng tất cả lời cầu xin đều được Chúa đáp lời. Nhưng tôi cũng không kể ra hết được bao nhiêu lời cầu xin của họ đã được Chúa đáp lời qua 4 bước. Vì vậy tôi đã đi và trình bày với rất nhiều hội thánh. Và tôi nghĩ rằng nếu hội thánh chúng ta lại không kinh nghiệm được điều gì thì nó thật là đúng, phải không? Cho nên tôi trình bày 4 bước này. Và chúng ta học về quyền năng của sự cầu nguyện. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hành. Bây giờ chúng ta bước đến bước đầu tiên. Đó là gì? Đó là xưng ra hết những tội lỗi của mình. Dầu tội rất nhỏ, chúng ta xưng ra và ăn năn, có nghĩa là gì? Chúng ta quyết định rằng sẽ từ bỏ nó. Từ bỏ nó. Thì đó là bước đầu tiên. Và tôi tin rằng bước đầu tiên này thì sẽ có một số người được Chúa chữa lành. Vì bệnh của họ không đến từ thực thể mà đến từ phần thuộc linh, đến từ tội lỗi của họ. Và tôi nói là 70%, thống kê cho thấy 70% những tín hữu đang bị bệnh trong hội thánh nguyên nhân là vì sự tức giận, sự thù hận, sự cay đắng và sự không tha thứ. Họ mang bệnh tới 70%. Khi không tha thứ thì sao? Họ bị nhức đầu, họ không ngủ được, phải không? Rồi tim họ đập mạnh, rồi khó thở, và từ đó kéo dài sẽ sinh ra rất nhiều thứ bệnh. Và bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện bước đầu tiên. Và đây là điều mà tôi đã hướng dẫn tất cả những hội thánh dân tộc mà tôi đến với họ, hay là những hội thánh nào tôi đến, tôi đều hướng dẫn 4 bước này hết. Và có rất nhiều người đã được Chúa chữa lành. Và tôi mong ước rằng điều đó sẽ xảy đến trên chính hội thánh của chúng ta trong giờ phút này. Bây giờ chúng ta có thể quỳ gối xuống, chúng ta có thể ngồi trên ghế của mình, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì, nhưng mà điều quan trọng đó là chúng ta đến với Chúa bằng tất cả tấm lòng của mình trong giờ phút này. Bây giờ thì phần chuyển ngữ đã xong. Bây giờ tôi mời cô Trang sẽ bước vào đây và tôi hướng dẫn từng bước. Và khi tôi hướng dẫn xong bước nhất thì cô Trang có thể nói lại cho các cháu để các cháu hiểu. Bây giờ chúng ta đang thực hiện bước đầu tiên. Ủa, chúng ta hãy đến với Chúa trong giờ phút này.